Còn quý vị đạo hữu, Sấm Trung Hành đã nói gì? Tại sao ông Tư lại có những câu như vậy hoặc những câu khác? Sẵn đây có dịp quân em đến thăm thì chỉ không có yêu cần, nên chúng ta có những câu hỏi gì đặt ra xin nhờ quân em giải quyết cho.
Hôm nay tôi có dịp gặp được Hiền Vinh Kim ở Canada đến để mà họp mặt cùng đạo hữu Justin trong cái ngày gần Giáng sinh, thì đó là cái vinh hạnh cho tất cả đạo hữu Justin. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự tổ chức của anh Kim trong cái việc tổ chức ngày hôm nay.
Kính thưa các bác, kính thưa các anh chị em, trong đại hội Vô Vi hải ngoại kỳ thứ nhất ở California, Đức ông Tư có tâm tư ứng qua ông Tám, xác định rằng Sấm Tu Hành và Kinh Nha Di Đà Chú Giải là hai tài liệu căn bản của người tu Vô Vi. Đó là hành trang của người tu, đó là ông thầy gối đầu giường của người tu. Người tu thiền Vô Vi đem cái thân xác của mình ra để tu học, để làm cái phòng thí nghiệm, lấy thân xác mình ra để thí nghiệm. Cho nên trong lúc tu hành thiền định không tránh khỏi có những ngoắc ngoéo, có những lúc khó khăn. Trong những bước ngoắc ngoéo khó khăn đó, người tu thường thường gặp những lúc khó khăn như vậy thì dở Sấm Tu Hành hay dở Kinh Nha Di Đà sẽ gặp được cái lời giải và gặp được cái cách giải quyết. Cũng như là trong trường hợp tu hành đến một giai đoạn nào đó, tới một cái bước ngoặt của tâm linh, gặp một cái khó khăn, dở băng giảng đạo của Đức ông Tám thì sẽ gặp được cái lời giải đáp, làm thế nào để giải quyết cái tình trạng đó của mình. Sấm Tu Hành và Kinh Nha Di Đà của Đức ông Tư để lại không những chỉ là lời văn mà còn là điển kinh, là kinh bằng điển. Ngài đã kết tụ linh điển ngũ hành, đó là một khối linh điển để lại để giúp cho người tu gặp trường hợp khó khăn thì giờ Sấm Tu Hành để tìm lấy cái lời giải đáp ở trong. Cũng như là đọc Kinh Nha Di Đà thì người tu sẽ được dẫn dắt, điển quang của người tu sẽ được dẫn dắt, được dẫn tiến do lòng từ bi thiết tha của người tu hành đắc đạo để lại. Cho nên Sấm Tu Hành và Kinh Nha Di Đà đã là ông thầy dìu dắt cho người tu bước khỏi được những khúc quanh khó khăn của đời sống tâm linh, của sự phát triển tâm linh, đi từ phàm phu cho đến khai mở tầng linh triết. Thật sự ra Sấm Tu Hành hay là Kinh Nha Di Đà là ngoài lời nói không giải được, có giải thích trang chỉ giải thích được phần lời, không giải thích được phần ngữ quan. Hôm nay anh em chúng ta may mắn tụ hội đông đủ, lại có sự hiện diện của anh em bạn đạo ở phương xa đến, như anh em bạn đạo ở Thiền Đường Tampa, anh em bạn đạo Thiền Đường Guyana, anh em bạn đạo ở thiền đường Phô Quốc, anh em bạn đạo ở thiền đường Ác Minh Tân. Nhờ khối linh điển mạnh mẽ và nhờ tâm thức hướng về mạnh mẽ, hy vọng rằng ơn trên sẽ chiếu rọi cho anh em chúng ta hôm nay tại thiền đường tứ thông này được dịp học hỏi về sân tu hành. Anh em chúng con cúi xin Đức Cao Vũ Hiền hộ pháp, cúi xin Đức Thí Thiên Phật soi sáng cho anh em chúng con trong việc thảo luận học hỏi về tài liệu căn bản này. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các bác, kính thưa các anh chị em, Đức ông Tư Đỗ Thuần Hầu soi sáng mối đạo vào năm 1945. 18 năm sau, năm 1963, ngài viết Sân Tu Hành. 19 năm sau, năm 1964, ngài viết Kinh A Di Đà chú giải Bằng Điển Quang. Và hai tài liệu này đã là hành trang của người tu vô vi, người tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học thiền lý Phật pháp. Đức ông Tư tên thật là Đỗ Thuần Hầu, sinh năm 1884 tại Sa Đéc. Ngài là con của cụ Đỗ Hạo Cừu và cụ bà Đào Thị Bòi. Mẹ ngài chỉ sanh có một mình ngài, lại mất sớm và lúc ngài mới có 9 tuổi. Ngài là trưởng tộc của dòng họ Đỗ, có phủ thờ là Đỗ Phủ Đường ở Tân Hưng Sa Đéc. Nhà ngài nghèo, mẹ chết sớm, ngài ở với cha và dì ghẻ khắt khe. Vì hoàn cảnh khó khăn đó, ngài phải học nhiều nghề và làm nhiều nghề để sanh sống. Ngài làm thầy thuốc bắc, làm thầy thuốc nam, làm thầy bùa lỗ ban, làm thầy coi quẻ, làm thợ nhuộm, làm thợ sơn, vân vân. Đến khi muốn lấy vợ, muốn lập gia đình, ngài phải đi dạy học chữ Việt và chữ Pháp để dành tiền cưới vợ. Ngài đông con, có một con trai và 7 con gái, đời sống vật chất rất chật vật. Suốt buổi thiếu thời, ngài gặp nhiều nghịch cảnh éo le trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nên tâm trí thường hay suy xét nhiều về cuộc đời và kiếp sống con người. Từ đó ngài đi tìm đạo giải thoát. Tôi xin đọc một đoạn ở trong tập vấn đáp của ngài, có một đoạn như sau. Vấn đáp: vấn, ông là người ở trần, tại sao ông lại tu? Đáp: từ lúc tôi 45 tuổi, người Pháp cai trị, trong lúc nước mất nhà tan, tôi đứng làm người trong thời ấy, thì tôi thấy nào bực phu gia, nào quan lại, từ bực thiện đến bực trung, thì tôi biết nhiều phần hiếp đáp sâu xé người. Giàu sang quan lại cũng thế đó thôi, còn hạng thấp thì cũng tham lam gian trá sân si, rồi cũng người này hiếp đáp người kia, thanh thủ oán giết hại lẫn nhau. Còn trong gia đình thì vì tiền của tham lẫn sâu xé, con không kể cha, cho đến đổi anh em cũng thế. Lúc ấy tôi dựa theo quan lại để cầm bắt kẻ gian và điều tra những người hung dữ, đâm chém đủ điều. Nhưng tôi dòm lại thấy hồn oan cáo báo cho tôi biết và xưng tên tuổi đúng không sai. Khi ấy tôi buồn, bỏ các việc làm, ra làm một anh điền chủ thường tình và tầm kiếm con đường giải thoát cái đời của tôi cho khỏi sự bị ổi ấy. Không có chi hơn là sự đi tu để tránh thấy những điều dối trá. Nhưng trái lại, tôi lại có gia đình đông con, nhưng thấy trong nhà Phật Thiền Lâm tuyên bố phải ly gia cắt ái nếu không tu để không thành Phật, còn ở nhà niệm Phật tụng kinh cho là không thành vấn đề. Bởi thế tôi suy nghĩ đủ điều, nếu không đời sao có đạo, ôi khổ, ôi là khổ. Ngài kiêu chí đi tầm đạo từ năm Ngài 45 tuổi. Trong 6-7 năm tìm kiếm chân sư, Ngài gặp được ông Cao Minh Thiền Sư ở trên núi Ông Tô, đọc Kim Quang, Ngài bèn xin quy y. Ông Cao Minh Thiền Sư dạy cho Ngài 16 pháp môn, rút ở trong sách xưa của Tàu, như Tánh Mạng Kê Chỉ, Thanh Tịnh Kinh, Đạo Vô Vi Xuất Trưởng Anh Nhi, vân vân. Ngài tu hết cả 16 pháp, nhưng thân tâm vẫn chưa hài lòng, vì có nhiều điều cũng hạ ý. Ngài trở về gia đình và tự nghiên cứu lấy pháp tu vô vi. Trong lúc nghiên cứu pháp vô vi, nhiều khi ngồi thiền định nhìn vào vách, Ngài thường thấy Đức Phật hiện ra. Ngài cho là lạ, nhưng mà không lấy làm tin, bèn ra công nghiên cứu pháp xuất hồn theo sự hiểu biết riêng của Ngài. Lúc đó Ngài đã 55 tuổi. Không sợ nghèo đói, không sợ nghịch cảnh, không sợ chết, tinh thần dũng mãnh, Ngài cương quyết vượt qua bức màn vô minh bí mật để tiếp xúc với Phật tiên, cầu đạo cả. Nhờ lòng chí thành mộ đạo, lại chán trường thế sự, Ngài đã gặp được pháp lý vô vi của Phật và được xuất hồn về cõi vô vi trực tiếp học đạo với Đức Phật A Di Đà. Khi đắc đạo rồi, Ngài cũng chưa quả quyết, bèn dạy lại cho nhiều người pháp lý vô vi khoa huyền bí Phật pháp để cùng nhau nghiên cứu tu học. Vì theo ý Ngài, nếu ai thực hành y như Ngài mà chứng đắc cũng y như Ngài thì Ngài mới cho đó là chân pháp. Đệ tử tâm truyền của Ngài là Đức Ông Tám, người mà Ngài phó chúc cho công việc đi hoằng dương chánh pháp ra khắp Nam Châu. Ngài liễu đạo vào ngày 10 tháng 11 năm 1967 tại Sài Gòn, hưởng thọ 84 tuổi. Ngài có để lại một số tài liệu như Quyển Diễn Thuyết, xuất bản năm 1948, Phép Xuất Hồn, Đời Đạo Song Tu, Chỉ Rõ Tánh Vía và Hồn là Chủ Nhân Ông Trong Bản Thể, Điệu Xào Thiền Sư, Sấm Tu Hành, Kinh A Di Đà Tứ Giải, Quyển Vấn Đáp. Sấm Tu Hành Ngài viết năm 1963 và Kinh A Di Đà Tứ Giải năm 1964. Hai tài liệu sau này đã là căn bản Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, là sách gối đầu giường của người tu truyền theo pháp vô vi này. Kính thưa các bác, thưa các anh chị em, đã là sấm thì mỗi chữ, mỗi câu đều có cái nghĩa riêng của nó, đều hoàn toàn độc lập. Nhưng để nắm được toàn bộ tập sấm tu hành thì khi nghiên cứu bắt buộc chúng ta đành phải chia ra từng phần, gom ý lại, đặt vào từng phần cho dễ hiểu. Rồi người tu tới khúc quanh nào đó còn rời sống tâm linh của mình, dở sống tu hành ra, sẽ có lời giải đáp và sẽ có được sống tu hành hướng dẫn cho mình cái phương cách để vượt qua khỏi cái ngoắt nghéo, cái lắt léo đó trên cái con đường đi của đời sống tâm linh của mình. Vừa rồi chúng ta đã được nghe ông Tám đọc Sấm Tu Hành từ đầu tới cuối sau cái bài giảng ở Sa Đéc của Đức Ông Tư. Và trên tay các báo và các anh chị em, mỗi người đều có một tập Sấm Tu Hành. Chúng tôi xin khỏi phải đọc lại Sấm Tu Hành, và chúng tôi đi vào cái phần giải thích. Sấm Tu Hành gồm có 266 câu, chia ra làm ba phần. Một phần đầu là phần tổng quát. Trong phần tổng quát này gồm có 68 câu sấm nói tổng quát về pháp thiền vô vi. Sấm xác định rằng pháp thiền vô vi này là do chính Đức A Di Đà truyền ra. Tám mươi bốn câu sấm nói về phương pháp công phu, trong đó giảng rõ về cách soi hồn, về cách pháp luân thường chuyển và về cách định thần. Còn phần thứ ba gồm có 14 câu chót, đó là phần kết luận. Sấm nói về việc khai mở tầng minh triết. Tôi xin đi vào phần thứ nhất là 68 câu đầu. 68 câu đầu chia ra làm 4 đoạn nhỏ. Mỗi đoạn nói một ý. Đoạn thứ nhất tám mươi hậu đã sấm ra, Thích Ca truyền đạo Di Đà truyền qua. Từ đây giác ngộ phân qua, các bạn phải nhớ khoa này vô vi. Từ đây pháp lý gắn ghi, pháp môn rành rẽ Di Đà truyền qua. Môn nào môn ấy có khoa, bạn đừng lầm tưởng trung khoa lạc đường. Chỉ có mấy câu mà ngài nhắc đi nhắc lại về khoa và cái pháp môn, và ngài nhấn mạnh rằng đây là pháp môn của Đức Di Đà. Chính Đức Di Đà truyền, chính Đức Di Đà truyền bá cái pháp thiền này. Đức Thích Ca truyền bá đạo Phật, đạo Phật là đạo giải thoát. Đức Thích Ca nói rằng nước biển giặt có một mùi, đó là vị mặn. Đạo của ngài truyền bá ra cũng giặt có một mùi, đó là đạo giải thoát. Đạo Phật là đạo giải thoát. Đức Thích Ca truyền bá đạo Phật được, nói đến tu thiền định để giải thoát thì có 84.000 pháp môn tu thiền định để giải thoát. Và như ở bên Tây Tạng thì người ta lại nói rằng mỗi một vị sư tu hành thiền định là một phương pháp riêng. Trong đời Đức Thích Ca, buổi hội họp các vị Bồ Tát truyền giảng kinh lớn của Đại Thừa, trong đó có dịp ngài hỏi các vị Bồ Tát tu hành đắc đạo nhờ cái gì mà đắc đạo, tu hành ra sao mà đắc đạo. Thì có 22 vị Bồ Tát lên trả lời với Đức Thích Ca. Người thì nói rằng con tu hành nhờ con mắt mà con thành đạt. Cái vị đó vào tu hay ngủ, suốt ngày suốt đêm ngủ đi vì ngày nọ có ngày kia Đức Thích Ca dày dày ngài, dùng chữ là đủ sức xanh dày ngài. Ngài buồn, ngài khóc, khóc 7 ngày 7 đêm mù mắt. Mù mắt Đức Thích Ca mới chỉ cho ngài cái phương pháp nhiếp cái tâm thức lại. Thì ngài liễm nhiếp cái tâm thức và ngài khai mở được con mắt thứ ba. Không những ngài nhìn thấy ở cõi này và nhìn thấy cả 3.000 đạo trên thế giới, ngài đắc đạo nhờ con mắt. Ngài nói bạch Thế Tôn, con đắc đạo nhờ con mắt. Rồi thì nói bạch Thế Tôn, con tu hành đắc đạo là nhờ con quán xét cái mũi của con đắc đạo. Rồi thì nói rằng con đắc đạo nhờ cái miệng. Người thì nói đắc đạo nhờ cái thân. Người thì nói con đắc đạo nhờ lỗ tai. Đức Quan Âm nói rằng con đắc đạo, tu hành đắc đạo là nhờ cái lỗ tai quay cái nghe trở vào trong, cho nên con đã đọc. Thành ra mỗi một vị tu hành đắc đạo có một cái phương pháp riêng, và một phương pháp riêng đó là cái khoa riêng. Cho nên môn nào môn ấy có khoa, bạn đừng lầm tưởng trung khoa lạc đường. Mỗi một phương pháp có một cách, thiền có nhiều lối, thiền có nhiều cách. Mật tông là một lối thiền, thiền quán tưởng là một lối thiền, thiền đọc chú là một lối thiền, thiền Như Lai là một lối thiền, pháp thiền vô vi của Đức Di Đà thiền cho chúng mình là một pháp thiền. Môn nào môn ấy có khoa rành rẽ tân minh. Sấm nhắc rằng đây là pháp môn của Đức Di Đà, chúng ta thiền đây là thiền pháp thiền vô vi của chính Đức Di Đà thiền, và đây là một pháp môn rành rẽ khác với các pháp môn khác. Đó là đoạn thứ nhất của cái phần đầu. Bây giờ đoạn thứ hai của phần đầu, từ câu khoa học thiền bí chủ trương cho đến tên đầu lũng thuyết Phật cho tăng liều, đó là đoạn thứ hai. Khoa học thiền bí chủ trương học thời ấn chứng mới tường giả trơn. Cái phương pháp này là phương pháp khoa học thiền bí, pháp lý vô vi, khoa học thiền bí Phật pháp. Khoa học thiền bí Phật pháp này chủ trương rằng học thì phải có ấn chứng thì nó mới thật là rõ ràng, là trơn giặc, phân minh được trắng đen. Ấn chứng là gì? Ấn chứng là sự thật. Đói mình có ăn cơm mình mới no, đói mà ăn bánh vẽ rồi vẽ ra chắc là không có no. Khát thì mình uống nước mới là no. Khát là mình nhìn thấy cái ly vẽ nước chanh chắc là cũng không có khát. Sự thật là khát mình phải uống nước mới hết khát. Sự thật là đói mình phải ăn cơm mới hết đói. Tu hành cũng vậy, nó phải rõ ràng, phải có ấn chứng rõ ràng. Ấn chứng là những sự thật mà người tu lãnh hội được, thấy được, biết được, nó không có mơ hồ. Luyện đạo suy xét thiệt sơn, trí tâm tu luyện như đờn lên dây. Luyện đạo phải có sự cân nhắc ở trong nó, phải có cái trí phán xét của mình ở trong nó, phải dùng trí sáng của mình để soi sáng con đường tầm đạo của mình, để suy xét thiệt sơn. Trí tâm tu luyện cái đờn lên dây, lên dây một cái đờn là phải nghiêm cẩn, phải lắng tai nghe, chú ý đến như lên một cái dây đàn, để cho cái tiếng đàn này nó đúng cái giọng này, tiếng đàn kia đúng với cái giọng kia. Còn khó khăn như vậy muốn gì, là tu hành thiền định. Cho nên trí tâm tu luyện phải hết sức là cẩn mật, phải hết sức cẩn thận. Trí tâm tu luyện như là lên dây, tu là tu cái tâm, tu là tu cái trí. Kinh Lăng Nghiêm có nói rằng trong ba cõi phải lấy tâm làm gốc, làm chủ, xem tâm được thì cứu cánh giải thoát, mà không xem được tâm ác là bị trầm luân. Tu hành gì cũng vậy. Đạo Đức Kinh của Đức Lão Tử thì nói rằng là khi mà có dục thì mình xem cái tâm khiếu, xem nó vận chuyển như thế nào. Khi mà không có dục thì xem cái huyền diệu, cái linh, cái biến chuyển linh mẫn ở trong cái tâm khiếu ấy. Đức Lão Tử nói rằng vô cùng vô lượng kiếp lai quán tâm đắc đạo, nghĩa là từ vô lượng kiếp đến bây giờ ta nhờ cái xem tâm của ta quan sát cái tâm mình, tư tưởng phải chăm chóng vào cái sự biến chuyển của tâm thức của mình. Đức Lục Tổ Huệ Năng có bảo vệ mình, cả soi vào trong. Tức là chỉ cái chi kiến Phật, nhờ cái phép trở soi vào trong đó mà ông vệ binh thấy được cái bổn lai diện. Trở soi vào trong, muốn thấy được cái tâm của mình thì phải bế những quan đạo, thì phải có phương pháp. Phương pháp vô vi khoa học huyền bí Phật pháp dùng ba cái pháp: soi hồn, pháp lâm, định thần, là để cho mình thực hiện được cái việc trở soi vào trong, thấy cho được cái bổn lai diện mục của mình. Người hành giả hiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, khởi sự hiền một thời gian, ai cũng thấy được cái tật xấu của mình, thấy được thói hư tật xấu của mình là một ấn chứng lớn lao của người. Không thấy được cái tánh của mình, cái tánh phàm phu của mình, thì ngàn đời không tu hành thành Phật được. Bởi lẽ rằng cái Phật tánh ở nơi mình với cái tánh phàm phu ở nơi mình nó vốn dĩ là một. Cái lòng dâm dục cũng ở từ thanh tịnh mà ra, cái lòng tham lam cũng ở từ thanh tịnh mà ra, chứ ở đâu mà ra, ở trong mình mà ra chứ đâu. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục, lòng thương lòng ghét, lòng giận hờn, lòng đố kỵ, lòng độc ác đều từ trong lòng mình mà ra. Lòng bố thí, lòng từ bi, lòng nhẫn nại, sự hòa hợp cũng từ trong lòng mình mà ra. Nếu mình không thấy được cái tâm phàm phu của mình thì mình làm sao thấy được cái tri kiến Phật ở mình? Là mười phương chư Phật từ ngàn xưa xuống thế gian để chỉ dạy cho chúng sanh rằng bạn là một ông Phật, bạn là một bà Phật, bạn là một vị Phật. Ở trong bạn có tri kiến Phật, bạn đi được vào tri kiến Phật của bạn thì bạn là một vị Phật. Còn bạn không đi được vào tri kiến Phật của bạn thì bạn còn luân hồi, còn chuyển kiếp, còn mãi mãi trần vân vân vân. Thành ra người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp trước hết thấy được cái tánh xấu của mình, thấy được thói hư tật xấu của mình. Thiền định mà không thấy được thói hư tật xấu của mình là chưa có đúng. Thiền là phải thấy được: ơ kìa, tại sao mình làm chuyện vậy vậy? Ơ kìa, tại sao vừa rồi mình nóng dữ vậy? Vợ mình nói nhẹ nhẹ vậy mà tại sao mình phản ứng nóng nóng này chứ vậy? Con mình nó vừa mới động một tí mà mình đã xôn xao cả lòng thế này, đã nóng này thế này. Tu hành gì mình thấy được cái thói hư tật xấu của mình từ cái xấu ngày xưa, từ cái chuyện, từ cái lỗi lầm ngày xưa mình thấy hiện ra. Rồi mình thấy cái lỗi của mình từ còn trước, rồi sau này thiền định cái chấn động lực của biển quang của mình càng ngày càng mạnh, mình thấy được cái lỗi lầm của mình ngày hôm qua, rồi thấy được cái lỗi lầm của mình vừa rồi, rồi thấy được cái lỗi lầm của mình ngay trong cái phút trước đó. Cái người đó vừa khen mình một câu, tại sao mình sung sướng thế này, thì thấy ngay cái lỗi lầm tâm mình là tâm phàm phu của mình. Cái người vừa nó chê mình, tại sao mình nóng dữ vậy này, cái người mình tại sao lộn xộn vậy này, thấy được cái bản tánh của mình, cái phàm phu của mình, mà thấy được cái tánh phàm phu là khởi sự để thấy được cái bản chất thanh tịnh ở nơi mình, thấy được cái tánh phàm phu của mình là khởi sự đi vào cái chi kiến Phật nơi mình. đi vào cái vắng lặng như vậy. Hãy trí tâm luyện đạo như đờn lên dây là vậy. Tôi thấy cho được cái tánh của mình, trước hết hãy thấy được cái thói hư tật xấu mình đã, xong rồi tiến lên một bậc nữa, mình thấy được cái gốc của thói hư tật xấu của mình. Cũng ví như cái tánh của mình, tánh nóng, tánh giận, tánh hờn, tánh ghen, tánh đố kỵ, tánh độc ác, cũng ví như là đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng, đèn tím, cũng ví như là điện nó chạy vào cái fuside thì nó lạnh, điện nó chạy vào cái cua nó nóng. Đó là cái hiện tượng ở bên ngoài. Nhưng mà cái dòng điện ở bên trong là cái dòng điện nó chạy trong cái dây điện từ nhà đèn phát ra. Cũng vậy, tánh tình của mình là cái bộc lộ ra ngoài, còn bên trong là điểm quang nó chạy ở bên trong lục phủ ngũ tạng trong người mình, thì nó như vậy, sẽ có cái tánh như vậy. Cái gan mình không thông thì mình nóng, cái thân mình không thông thì mình u tối, cái phổi mình không thông thì mình u buồn, cái tim mình không thông hang sụn quan quan lạc. Hay cái tánh nó hiện lộ ra bên ngoài chỉ là cái hiện tượng lộ ra bên ngoài, cũng như là biển hiện tượng lộ ra bên ngoài là cái quạt máy nó say, cái đèn nó sáng, cái tivi nó chạy. Cái kỳ thực đó không phải là điện, đó chỉ là hiện tượng bên ngoài. Bên trong á mới là điện, điện chạy không có dây gì. Và hơn nữa, điện ở cái chỗ nhà đèn phát ra, và hơn nữa, nhà đèn là do chính sáng của loài người phát ra. Và hơn nữa, chính sáng của loài người chính là hào quang của thượng đế. Cũng vậy, cái tánh mình là cái hiện ra bên ngoài thôi. Người độc ác, người u mê, người tối tăm, người hèn hạ, người bần tiền. Lúc thì mình tánh mình bần tiền lộ ra, lúc thì tánh mình hào hoa lộ ra, lúc thì tánh mình độc ác lộ ra, lúc thì tánh mình ghen ghét lộ ra, lúc tánh mình ích kỷ lộ ra. Cái bên ngoài thôi, nhưng bên trong là các luồng điện chạy ở trong tâm thức của mình, chạy ở trong thân theo thân của mình. Rồi trên đó nữa, mình đi vào cái phần điện quang, cái trí sáng của mình, cái điện quang thanh tịnh nhất của mình, cái điện quang thanh tịnh của mình khi nó chói người thành ánh sáng. Mình tu hành thiền định để mình tăng trưởng cái sự cái chấn động lực của điện quang ở trong người mình. Trước đây mình làm cái lỗi, một tuần sau mình mới thấy, bây giờ mình vừa làm lỗi mình thấy ngay, là nhờ cái chấn động lực nó tăng trưởng cách mau mau mắn. Rồi nó tăng trưởng mạnh mẽ đến nỗi là nó chấn động đến nỗi, chấn động lẹ đến nỗi nó phát sáng ra. Đi vào trí sáng của mình, đi vào cái trước khi có tư tưởng, trước khi đẻ ra tư tưởng. Đi vào cái linh khiếu, đi vào cái tâm khiếu, đi vào cái lượng ánh sáng. Và đi vào ánh sáng như vậy thì tức là mình trở về gì? Mình trở về được cái bổn tánh Như Lai, cái chân như cái bổn lai diện mục, đi vào cái hào quang của thượng đế, đi vào cái đời đời, đi vào cái gốc và đi vào cái tự tánh. Đức Quan Âm lắng nghe vào tự tánh mà là vậy. Khi khởi sự là phải thấy được cái bản mặt của mình, cái bản mặt sâu xa của mình. Nhiều khi mình ngồi thiền định, anh em chúng ta nhiều khi ngồi thiền định mình muốn chui xuống đất, hay là muốn lấy mềm trùm kín lại vì những lỗi lầm mà mình làm. Tại sao xấu hổ như vậy này, tại sao cái chỗ đó mình bước qua con chút mà tại sao nhiều lầm lỗi vậy? Thấy chưa được cái đó, người phàm phu, cái người phàm phu không thấy được cái đó. Trước khi chết còn ngồi ngóm dậy và tao làm cái việc đó đúng rồi mới tắt hơi. Còn mình mỗi chút thì thấy yêu của mình, mỗi chút thì thấy yêu. Nhờ thiền định, nhờ cái chấn động của điện lực, điện quang thấy được cái lỗi lầm. Và đó là căn bản của mình. Và Pháp Môn Di Đà chủ trương rằng tu thời ấn chứng mới tường giải hơn thấm nói đó. Người tu không thấy được cái bản mặt của mình, cái tánh của mình thì mình chỉ xét lại mình tu thiền định hoặc sai lầm ở chỗ nào đó, cho nên mình chưa thấy. Tu là phải thấy cái đó, thì đó là cái căn bản, cái bước đầu của cái sự tiến hóa, đi từ phàm phu, đi từ tri kiến phàm phu của mình để đi vào cái tri kiến Phật ở nơi. Học đạo đừng thoái tà tây, nghe đâu đi đó, không thầy không la. Bởi vậy cho nên mình lắng nghe vào cái tâm của mình chuyên chú vào cái sự biến chuyển của tâm thức của mình ở bên trong của mình, quay cái biết ở bên ngoài, quay xoay trở vào tâm của mình để thấy cái tâm thức của mình. Cho nên mình đừng có tà tây, mình đừng có nghe nói ở chỗ này có ông đồng này hay ở chỗ kia có cái bảo bóng kia, hay ở chỗ nọ có cổng trạng kia, ở chỗ nọ có cái thần nọ, ở chỗ kia có ông tiên kia. Rồi mình chạy hết đường này, chạy đầu kia, đầu nọ, thì cuối cùng chỉ là xác ác la ma mà thôi. Mình vẫn hoàn mình, coi hư thật xấu vẫn đầy rẫy, tánh tình phàm phu vẫn là phàm phu. Nghe đâu đi đó, không thầy không ta. Đừng nông nổi, đừng nghĩ lại, đừng nghiêng ngả, đừng dựa vào thần quyền, đừng dựa vào mơ hồ, hãy dựa vào cái thực chất tiến hóa của mình rõ ràng. Trước kia vợ con nói như vậy là mình nhận, mình tu hành. Bây giờ vợ con nói như vậy mình hiểu, mình thương. Mình chẳng những đã bỏ qua được, rồi mình tiến hơn lên, mình thương. Thương về cái sự giận hờn của vợ con. Rồi trước kia nói như vậy mình cũng chịu được, bây giờ nói như vậy chẳng những mình tha thứ rồi, mình còn niệm Phật cầu nguyện cho người ta, ban ơn cho người ta. Đó mới thật sự là tu. Chứ không phải tu là mình nghe đầu này có ông thần này hay mình chạy đến, nghe đầu kia có ông thánh kia hay mình chạy đến, rồi nương tựa rồi nghĩ lại rồi này. Không có đâu, thật đâu mà có hộ phò. Học đạo đừng thoái tà tây, nghe đây đâu đi đó, không thầy không ta. Rồi đây sát sát ra ma, chuyên môn khi nói bỏ qua đạo mà. Rồi nói duyên xuyên, nói chuyện này chuyện kia, ông lên bà xuống. Đến như đức ông A Nan là một vị tổ sau này tu thành Phật, mà Đức Thích Ca còn dạy rằng ông A Nan, A Nan, ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ nghĩa lý màu nhiệm của Như Lai, nhưng không bằng một ngày ông tu lấy nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ thương ghét ở dưới đó. Dẫu cho nhớ đến thiên kinh vạn quyển, dẫu cho nhớ đến vô lượng vô biên những nghĩa lý sâu xa màu nhiệm của chư Phật từ xưa để lại, nói thao thao bất tuyệt, cũng không bằng lấy một ngày tu lấy cái tâm thanh tịnh, giữ lấy cái tâm vững vàng, không thương không ghét, vượt ra ngoài. Chuyên môn khi nói bỏ qua đạo màu, đạo nào môn ấy cơ cầu, học thời ráng hiểu, chớ sầu chớ lo. Phật đâu mà có hộ phò, bạn đừng nghĩ quấy cu cò sao nên. Thật hộ phò, mình làm mình tu hành điển quang mình 120V là mình ở cái chỗ đó. Điển quang mình 170V là mình ở chỗ đó. Điển quang mình 2000V là mình ở cái chỗ đó. Trình độ của mình như thế nào là mình như thế đó. Trời Phật không có thiên vị, trời Phật công bằng. Sức chạy được 10 cây số, mình chạy được 10 cây số là mình ở chỗ đó. Mình chạy được 100 cây số là mình ở chỗ kia, mình chạy 200 cây số ở chỗ nào. Phật không có cõng mình chạy 200 cây mà thành ra 1000 cây, không có, chuyện không có đâu. Tự mình làm đấy, làm được bao nhiêu hay bây giờ. Cho nên đừng có ý lại, và thần quyền là vậy. Tu hành gắn trí cho bền, để tu phải gắn trí, tự mình kiên trì, tự mình phải lo cho mình, tự mình lo cứu mình. Tu hành gắn trí cho bền, nền đạo vững chắc mới nên đạo lành. tâm thức mình cứ vững vàng, đạo đức mình cứ vững vàng, tạo thành cái nền đạo vững vàng cho mình, cái cội phúc lớn lao cho mình, một cái phước duyên lớn lao cho mình, thì mình mới đáp lại được mình mới nên rồi. Thương yêu mình bố thí, lòng mình là đầy ghét ghê, lòng mình là đầy mê chấp, thì làm sao mà đáp lại được. Tật xấu của mình nhiều, đầy dẫy như núi non, làm sao mà đáp lại được. Cho nên gắng trí cho bền, tùy cái trí kiên nhẫn sửa sai, thấy được sai lầm rồi mình lại sửa, sửa lại thấy được sai lầm mình sửa, sửa đi sửa lại hoài. Thấy cá tưởng cá là tranh, tránh tâm cố ý tu hành mới nên tâm mình phải cho tránh. Nói là tu hành thiền định là tâm mình phải cho tránh. Di Đà thọ ký ghi tên, tên đầu lũng khuyết, Phật cho tăng liều. Khi mà mình tránh tâm mình cố ý mình thiền định theo pháp môn của Đức Di Đà, thì Đức Di Đà chứng minh cho mình, thọ ký cho mình. Mà cái dấu hiệu của Đức Di Đà thọ ký rõ ràng lắm. Tên đầu lũng khuyết, Phật cho tăng liều. Tên bộ đầu này nó sẽ khai mở lũng khuyết, lõm xương, Phật cho tăng liều, thượng thành. Cái hồn mình là linh điển, linh điển từ trên đi xuống, nó gặp phải cái khối điển hồng trần này ở cõi ta bà này, thì nó nhuốm tư trần dưỡng trần, nó nhuốm tham sân si, tam độc tham sân si. Thành ra 1 triệu người, cả 1 triệu người giống nhau, ai đấy đều là tham sân si cả đống hết, không ai khỏi. Tu hành thiền định theo pháp lý vô vi khỏa huyền lý Phật pháp sẽ mở được cái hà đạo thành, mở được hà đạo thành, linh điển hồn của mình xuất ra phóng lên. Tánh chất của luồng điển đi xuống là tham sân si, tánh chất của luồng điển đi lên là thượng thanh hòa. Cho nên trên đầu lũng khuyết, cái tánh chất của nó là gì? Thượng thanh hòa, Phật cho tham điều. Nhờ cái tượng thanh hòa, mình mới hòa đồng được cái chư Phật chư tiên. Cái huyền diệu thanh hóa là tại xoáy ốc hà đào thành. Khi người tu hành cái điển quang tụ lại ở trên đỉnh đầu, khai mở được đỉnh đầu, thì tiếp xúc được cái hội cộng đồng chư Phật là đỉnh đầu. Đỉnh đầu của người tu không có gì đến nó được, chư tiên không đến được. Thì đây là hội cộng đồng của chư Phật. Mình khai mở được hà đạo thành, điển quang của mình quy tụ ở trên này, thì mình tiếp xúc được với linh điển của hội cộng đồng chư Phật. Tiếp xúc được với linh điển của hội cộng đồng chư Phật, hòa tan các khối linh điển đó, thì tự nhiên nó phát sáng hào quang ra. Thưa các bác, thưa các anh chị em, từ câu luyện đạo cho kỹ đừng kêu đến câu Thích Ca Hoằng Hóa tuyên truyền con ơi, đoạn này là đoạn thứ 3 của phần thứ nhất, sấm nói về nhiệm vụ của bản đạo đối với nhau, và sấm nói về phận sự của Phật đối với người tu. Sấm nói như thế này, luyện đạo cho kỹ đừng kêu, mỗi người tu hành ráng làm cho hết sức. Và có được ấn chứng này hay là có được ấn chứng khác, đừng có kêu. Sấm cấm cái sự kêu ngạo. Kêu ngạo là tăng thượng mạng. Đức Thích Ca nói chớ có chơi với những người tăng thượng mạng. Kêu ngạo đừng chơi. Luyện đạo cho kỹ, sửa sai các thói hư tật xấu của mình. Ơn trên rọi sáng cho mình, tu hành tới trình độ nào mình thấy được chuyện này, thấy được chuyện kia, thấy được chuyện lạ này, thấy được chuyện lạ khác. Đừng có kêu. Là vì thế là vô lượng vô biên, mình thấy được một vài chuyện ăn chung gì. Chuyện đạo cho kỹ, đừng kêu. Anh em bầu bạn phải chiều phải lo. Bạn đạo với nhau phải chiều nhau, phải lo cho nhau. Mình thấy tánh anh này nó nóng, thì mình phải lựa lời mà nói. Đánh người kia nó hiền, thì một chỗ thì phải lựa lời mà gì đáp người ta. Bạn đạo tu hành với nhau phải chiều, phải lo cho nhau, đó là nhiệm vụ của người tu. Trong anh em bạn đạo thì trăm người ngàn cánh so lo, trăm người ngàn cánh khác nhau hết. Kẻ hiền người nóng dậy cho nên hiền, một mặt tu pháp, một mặt anh em gặp nhau trao đổi với nhau, giúp đỡ nhau tiến hóa. Kẻ hiền người nóng dạy cho tất cả mọi người nên hiền. Pháp lý này là pháp lý đưa cái người phàm phu, cái người tầm thường, đưa đến trở thành cái người hiền nhân quân tử, như thành cái người hiền nhân. Bạn thì dạy bạn mới thiên, Thích Ca dạy bảo chiếu liền lên con. Sớm nói rằng là bạn bè nên nói đạo với nhau. Mình thấy được cái mê chấp của bạn mình nói để hướng dẫn người ta để vượt qua cái mê chấp đó. Và trong khi hai bạn đạo nói chuyện với nhau, mình vừa nói vừa học, bạn mình vừa nghe vừa học. Và hơn nữa Đức Thích Ca sẽ chiếu điểm, chiếu cái sự sáng suốt của Ngài cho mình học, cho mình tiến hóa. Bạn thì dạy bạn mới thiên, Thích Ca dạy bảo chiếu liền đến con. Bạn bè nói đạo dẫn dắt hướng dẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau tiến hóa. Chư Phật, nhất là Đức Thích Ca sẽ soi sáng cho mình. Lời nói như nét vàng son, con nên ghi gắn cho toàn công phu. Sống nói rõ ràng, minh bạch như vàng son vậy, không có sai chạy. Con nên ghi gắn cho toàn công phu. Trong đạo, kẻ sáng người ngu, tiền căn nhân quả ráng tu xóa liền. Căn quả mỗi người một khác, nghiệp chướng tội lỗi của mình ví như bùn bụi, nó bám đầy mặt mũi tay chân từ ngàn kiếp, từ vô thủy cho đến bây giờ. Bây giờ mình tu hành là để mình rửa. Trước khi tu, người thì nhiều lớp, người thì bùn bụi ít lớp, căn quả nó có khác nhau. Người thì đã tu hành tăng kiếp, người đã tu hành hàng kiếp, người mới tu hành. Nhưng mà tu theo pháp lý vô vi này thì sao? Trong đạo kẻ sáng người ngu, tiền căn nhân quả ráng tu ra liền. Hễ tu theo pháp lý này, cố gắng tu hành, thì như là mình buồn ngủ lâu ngày bám đầy mặt mũi mình, đi rửa xà bông là hết. Như soi hồn pháp luân định thần, anh em nói đạo với nhau gì đáp lẫn nhau, như là mình rửa xà bông là hết, là sạch sẽ tốt đẹp như trước. Tiền căn nhân quả ráng tu xoa liền. Thích Ca bí yếu huyền thiên, hễ tu là được phước duyên cho liền. Siêng năng cần mẫn ban liền, Thích Ca hoằng hóa tuyên truyền con ơi. Tại sao vậy? Là vì mình ráng tu thì chư Phật sẽ chiếu rọi cho mình. Một mặt cái công phu cố gắng của mình, và một mặt ơn trên sẽ ban cái dự huyền chúng cho mình. Hành đó là tiền căn nhân quả được xóa hết. Và ai có nhiệm vụ xóa cho mình? Chính Đức Thích Ca có nhiệm vụ. Tại sao vậy? Vì Ngài có nhiệm vụ đối với cõi ta bà này truyền bá cái đạo giải thoát. Thích Ca hoằng hóa tuyên truyền. Chính vì vậy cho nên khi mình tu là được ban phước liền. Chính Đức Thích Ca ban phước cho mình. Mình tâm tối, chính Đức Thích Ca chiếu rọi cho mình. Anh em mình nói đạo ở đây, sáng suốt của người này cộng với sự sáng suốt của người kia, sự sáng suốt của người kia hướng dẫn sự sáng suốt của người nọ, tiền căn nhân quả đã cũng xoay liền, đồng đẳng, chúng ta sẽ như nhau hết. Đoạn này như vậy tức là sấm nói về cái nhiệm vụ của người bạn đạo đối với người bạn đạo, và nói về cái nhiệm vụ chư Phật đối với người tu. Sang đến đoạn thứ 4 của phần này, từ câu lời đây dạy bảo đã rồi, cố tâm tu luyện công phu khỏe liền. Đoạn này pháp môn Di Đà là pháp môn trị bệnh thân tâm bằng điển quang. Này đây dạy bảo đã rồi, Di Đà thọ ký khoa này công phu. Khoa này do Đức Di Đà truyền cho mình. Học thời để ý đừng ngu, dạy đâu nhớ đó công phu cho mềm. Nhớ công phu sơ hồ pháp luân định thần cho mềm. Sáu chữ huyền bí thông lên tầm đường nhẹ mùa, mới nên đạo màu. Đây là nói về cái bí mật để tạo nên cái Mâu Ni Châu. Nguồn đạo chỉ rõ cao sâu, thâu được huyền bí Mâu Ni phát liền. Sáu chữ huyền bí thông lên. Nam ở đây, chữ mô ở đây, chữ A ở thần, chữ Di ở ngực, chữ Đà là châu thân, chữ Phật ở dưới. Sáu cái luồng điển quang đó, nó sẽ chạy lên bộ đầu nhờ cái pháp xoay hồn và pháp thở, rồi cuối cùng nó tụ lại ở cái chỗ tâm tinh, phát ra cái ánh sáng. Đó là Mâu Ni Châu. Sáu chữ huyền bí thông lên tầm đường nhẹ mùa mới nên đạo màu. Nguồn đạo chỉ rõ cao sâu lắm cái mật pháp, thâu được huyền bí Mâu Ni phát liền. Di Đà là phép huyền tiên công phu luyện đạo và hung hoa hiền. Di Đà là cái pháp này, là cái pháp mùng diện huyền tiên thập thâm vi diệu pháp. Thiền một thời gian thì cái người giữ cái bệnh của mình, tâm bệnh của mình là cái bệnh hung ác, bệnh tồi ở mình, bệnh xấu ở mình, bệnh dữ dàng ở mình, thì mình hóa nên người hiền. Trước kia là chữ, bây giờ thành hiền. Di Đà sáu chữ thầy truyền, công phu rành rẽ bệnh liền hết ngay. Cái pháp môn này là pháp môn Di Đà. Nên Di Đà sáu chữ thầy truyền, Nam Mô A Di Đà Phật, công phu rành rẽ bệnh liền hết ngay. Bệnh trong cho đến bệnh ngoài, điển quang thầy trị có tài nói theo. Mình tu cái pháp này, thân bệnh và tâm bệnh, bệnh trong và bệnh ngoài. Cái bệnh ngoài là cái thân bệnh, và cái bệnh trong là cái tâm bệnh. Mình tu thiền một thời gian hết bệnh. Con tu đừng sợ chữ nghèo, trong lòng sáng suốt khéo khôn mới tài. Việc làm khôn khéo là may, tiền bạc phát triển do ngay ý mình. Đừng làm hành khất đi xin, không tham không muốn không xin mới màu. Thầy đây ghét kẻ cơ cầu, dân đua suy dục chẳng mang phép màu. Ngài khuyên mình người tu tri túc quả dục, biết đủ và đừng có ham, ít cái lòng ham muốn, biết đủ, biết phận mình, biết đủ. Sấm cấm dâm đua suối dục chẳng mang phép màu. Ngày đêm thầy ở trên đầu, phép màu thầy dạy cơ cầu lắm con. Vàng son chiếu điển cho con, từ giờ phút khắc cho toàn công phu. Các con chẳng thấy là ngu, cố tâm tu luyện công phu khỏe liền. Sống xác định rằng thân bệnh và tâm bệnh, cố gắng tu hành thì nó sẽ hết. Đó là phần thứ nhất. Sống tu hành xác định vô vi là pháp thiền do Đức A Di Đà truyền ra, do Đức A Di Đà thọ ký cho mình. Và xác định rằng người thiền theo pháp môn này, thế thiền ai cũng có ấn chứng cả, tức là có sự thật hết. Đó là chân pháp. Đó là cái phần thứ nhất.